Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Mai Anh và Linh Tiến Khải xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 8 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội, giới thiệu tài liệu chống tổ chức tội phạm Trangheta của các giám mục vùng Calabria, Nam Italia. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Xuân Khánh sẽ thuật hầu quý vị chứng tá của Dante, một thanh niên người Ý, tàn tật thể xác trầm trọng, nhưng cương quyết không đầu hàng định mệnh nhờ có đức tin. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đám cưới quân vương Thánh Vịnh 45. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Buenos Aires, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Argentina yêu cầu chính quyền dấn thân tiêu diệt tận gốc rễ nạn buôn người. Ủy ban đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo phổ biến những ngày vừa qua tựa đề "Hãy lắng nghe tiếng xích chưa được bẻ gãy". Thông cáo có đoạn viết: "Nhân lễ kỷ niệm 200 năm tuyên bố độc lập của đất nước, chúng tôi hài lòng vì việc củng cố nền dân chủ và phát triển các khả năng của con người. Nhưng đồng thời, các giám mục chúng tôi cũng âu lo vì điều kiện nô lệ mà nhiều anh chị em chúng ta đang phải gánh chịu, đặc biệt là do tệ nạn buôn người". Các giám mục Argentina đã nhắc lại một bài giảng của Đức Bergoglio khi Ngài còn là Tổng giám mục Buenos Aires và khích lệ tín hữu xin Chúa Giêsu ơn biết học lo lắng cho các anh chị em nô lệ với lòng dịu hiền mà họ đáng được hưởng. Giáo hội cũng kêu gọi các cơ cấu chính quyền và xã hội đưa ra một quyết định chính trị trên mọi bình diện và mọi công dân toàn nước dấn thân nhổ tận gốc rễ tệ nạn này, làm sao để mỗi một người dân có một cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm. Sau cùng, các giám mục hướng nhìn lên Chúa và cầu nguyện xin Chúa mở ra các con đường giúp giải thoát các anh chị em nô lệ và săn sóc gia đình các nạn nhân cũng như những người chiến đấu chống lại tệ nạn này.
Tombura, Đức cha Edward Hiboro, giám mục Tombura, Nam Sudan, kêu gọi từ bỏ các diễn văn kích động thù hận và bạo lực giữa các đối thủ chính trị. Đức cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong một buổi phỏng vấn dành cho đài phát thanh địa phương những ngày vừa qua. Đức cha nói một trong các yếu tố làm nảy sinh bạo lực trong nước là kiểu chọn lựa ngôn ngữ và các lời nói khi truyền thông, vì hậu quả là cái lưỡi gây ra nhiều đau đớn hơn là súng lục. Vì thế, Đức cha yêu cầu dân chúng tránh thứ ngôn ngữ gây chia rẽ, trái lại thăng tiến thứ ngôn ngữ xây dựng, không tiêu cực, khiêu khích, giận dữ. Cần phải lựa chọn ngôn ngữ truyền thông hòa hoãn, không bạo lực, vì thiện ích của toàn quốc gia. Đức cha đưa ra lời kêu gọi đúng lúc tại Nam Sudan, người ta ghi nhận ngọn lửa bạo lực lại tái phát. Thật vậy, hồi cuối tháng 6 vừa qua trong vùng Vau đã xảy ra các vụ đụng độ giữa các dân quân của quân đội giải phóng nhân dân Sudan và các nhóm vũ trang khác, khiến cho 40 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác phải chạy trốn. Đức cha Hiboro cũng cho biết nhiều vụ tương tự đã xảy ra vì thiếu đối thoại, và khi không có đối thoại thì người ta chạy tới với bạo lực và xung đột. Đức cha khích lệ giáo hội, các cơ cấu và toàn xã hội dân sự dấn thân đối thoại cụ thể. Mỗi vị lãnh đạo phải suy tư về kiểu quốc gia mình muốn xây dựng để tìm ra cách thức đến với người khác trong hòa bình và dọn đường cho một quốc gia ổn định. Nam Sudan đang chuẩn bị kỷ niệm 5 năm độc lập khỏi Bắc Sudan ngày 9 tháng 7 năm 2011 sau cuộc trưng cầu dân Ý và sau cuộc nội chiến dài với chính quyền Khartoum. Nhưng quốc gia trẻ tuổi này đã phải đương đầu với một cuộc xung đột chủng tộc giữa các lực lượng ủng hộ Tổng thống Kiir thuộc chủng tộc Dinka và nguyên phó Tổng thống Macha thuộc chủng tộc Nuer. Cuộc xung đột bắt đầu hồi tháng 12 năm 2013 sau một cuộc đảo chánh hụt chống Tổng thống Kiir. Cuộc nội chiến đã khiến cho hàng ngàn người chết và hơn 2 triệu người phải tản cư. Hai bên đã ký kết ngưng chiến nhiều lần, nhưng các xung khắc vẫn tiếp tục. Theo tổ chức UNICEF, có khoảng 16.000 chiến binh trẻ em bị cưỡng bách chiến đấu trong cuộc nội chiến này.
Santiago de Chile, các giám mục Chile kêu gọi Thượng viện đừng thông qua dự luật cho phép phá thai vì nó vi phạm trầm trọng quyền sống của con người. Dự luật này đã được Hạ viện chấp thuận hồi tháng 3 năm nay, cho phép phá thai trong 3 trường hợp: bị hãm hiếp, có hại cho sức khỏe của bà mẹ và phôi thai tàn tật. Trong diễn văn đọc trước Ủy ban Sức khỏe của Thượng viện, Đức cha Ignacio González Errázuriz, giám mục San Bernardo, đã trình bày lập trường của Giáo hội Công giáo và khẳng định rằng bảo vệ sự sống gắn liền với việc bảo vệ mọi quyền con người. Con người không phải là một phương tiện giải quyết các vấn đề, bởi nếu không thì sẽ thiếu các nền tảng thường hằng giúp bênh vực các quyền con người, và các quyền này sẽ bị vi phạm tùy theo các hoàn cảnh và sự tiện lợi. Giáo hội không bao giờ tìm kiếm quyền bính, nhưng chỉ phục vụ con người, đặc biệt là các người nghèo túng, yếu đuối, bị gạt bỏ ngoài lề, bị bách hại và cần trợ giúp. Phá thai không thể là phần của sức khỏe và là một quyền của phụ nữ. Nó cũng không phải là liệu pháp giúp cứu sinh mạng của một bà mẹ. Và việc tôn trọng vô biên giới mọi sự sống con người cũng không cho phép giết chết một thai nhi tàn tật. Nhất là thật khó mà chẩn đoán một cách chính xác các điều kiện sức khỏe của thai nhi. Trong các trường hợp không chắc chắn, làm sao mà người làm luật lại có thể cho phép phá thai khi liên quan tới một thiện ích có giá trị luân lý đạo đức cao cả như sự sống con người? Và nhất là theo một nguyên tắc luân lý đạo đức phổ quát, không thể lấy đi mạng sống con người cả khi nó bệnh tật để cất đi gánh nặng cho bà mẹ, vì không thể làm điều xấu để đạt điều lành. Liên quan tới các trường hợp phụ nữ có thai vì bị hãm hiếp, giáo hội cầu mong chính quyền và xã hội trợ giúp các phụ nữ ấy một cách cụ thể và lo liệu làm sao để thai nhi khi sinh ra được một gia đình tiếp nhận, nhưng không được phép lấy đi mạng sống của một thụ tạo vô tội không phương thế tự vệ và cũng là con của người mẹ ấy. Vì thế, không trừng phạt tội phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp là một hành động đầu hàng của nhà nước trước bạo lực tính dục đối với nữ giới. Các nạn nhân của một vụ phá thai luôn luôn là những người vô tội cần phải bảo vệ. Điều này có nghĩa là việc cho phép phá thai không phải chỉ là sự thống trị của con người trên con người, mà còn là bạo quyền của kẻ có tội đối với người vô tội nữa. Và thật là điều bất công khi một con người hoàn toàn vô tội bị trừng phạt với cái chết, nhất là đằng sau một việc phá thai còn có cha mẹ, các bác sĩ, xã hội, các cơ cấu hay tất cả những người mà một nạn nhân vô tội mong chờ các che chở và bảo vệ.
Yangon, trong các ngày qua, diễn đàn của 11 tổ chức phi chính quyền dấn thân bảo vệ nhân quyền bên Myanmar đã mạnh mẽ kêu gọi chính quyền có các biện pháp bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Trong thời gian qua đã xảy ra 2 vụ đốt phá đền thờ, trường học và nhà của các tín hữu Hồi. Ngày 23 tháng 6 tại một làng trong quận Bago, Trung Myanmar, và ngày 1 tháng 7 vừa qua tại Hợp Pakan, một làng trong bang của người Kachin. Các tấn công này thuộc một chiến dịch thù hận chống Hồi giáo do các nhóm Phật giáo quá khích phát động, bao gồm các vụ tấn công bạo lực, diễn tả thù ghét và trên bình diện chính trị qua việc đưa ra một luật kỳ thị hạn chế các vụ cải đạo và hôn nhân hỗn hợp tôn giáo. Myanmar sống một giai đoạn mới sau khi Liên minh Quốc gia Dân chủ lên nắm quyền từ tháng 11 năm 2015. Đảng cầm quyền đã hứa nhổ tận gốc rễ thù hận khỏi xã hội và bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Trong số các tổ chức phi chính quyền nói trên cũng có Hiệp hội Liên đới Kitô quốc tế. Diễn đàn các tổ chức phi chính quyền nói trên yêu cầu chính quyền Myanmar đưa thủ phạm các vụ tấn kích này ra trước công lý và xin các lực lượng cảnh sát can thiệp trong các vụ tấn kích tương lai. Ngoài ra cần phải bảo đảm việc tôn trọng tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Họ cũng xin vị tường trình viên mới của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo đến viếng thăm Myanmar.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị theo dõi tài liệu chống tổ chức tội phạm Ndrangheta của các giám mục vùng Calabria, Nam Italia. Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày vừa qua, các giám mục vùng Calabria, Nam Italia đã cho xuất bản cuốn sách tựa đề Tổ chức tội phạm 'Ndrangheta là phản phúc âm. Sách được biên soạn bởi linh mục Enzo Gabrielli, giám đốc văn phòng truyền thông xã hội của Tổng giáo phận Cosenza Bisignano, và linh mục Giovanni Scarpino, giám đốc văn phòng truyền thông xã hội và văn hóa của Hội đồng giám mục vùng Calabria. Cuốn sách thu thập các tài liệu của các giáo phận vùng này liên quan tới nạn tội phạm có tổ chức mà tiếng vùng Calabria gọi là 'Ndrangheta. Trong suốt thời gian 100 năm qua, bắt đầu từ thư mục vụ mùa chay năm 1916 cho tới tài liệu hướng dẫn tựa đề cho một việc rao truyền tin mừng mới của lòng đạo đức bình dân năm 2015. Từ tài liệu Thánh thể và việc tái thiết luân lý xã hội mùa chay năm 1947 tới thư mục vụ Hội đồng giám mục vùng Calabria chống lại tổ chức mafia, tệ nạn làm mất danh dự của xã hội năm 1975. Và các tài liệu khác nữa trong suốt một thế kỷ. Trong phần giới thiệu cuốn sách, Đức cha Vincenzo Bertolone, Tổng giám mục Catanzaro Squillace, Chủ tịch Hội đồng giám mục Calabria viết, nơi đâu con bạch tuộc của nạn tội phạm có tổ chức bám vào và còn gặt hái các nạn nhân, thì nơi đó giáo hội không chỉ hạn chế vào việc làm vang vọng lên, nhưng còn tuyên bố có thuốc đề kháng chống thuốc độc mafia. Vì giáo hội xác tín rằng chỉ tố cáo, phòng ngừa và trừng phạt tệ nạn mafia không thôi thì không đủ, mà cần loan báo từ đầu tin mừng của lòng thương xót, hòa bình và hoán cải nữa, trong một nỗ lực chung của việc tái truyền giảng tin mừng. Đức cha Bertolone viết tiếp trong phần giới thiệu, giáo hội mà cho tới thời công đồng chung Vatican II, nhiều người vẫn định nghĩa là giáo hội thinh lặng, đã trở thành giáo hội phát biểu, gọi hỏi, kêu mời tôn trọng các luật lệ của con người và của Thiên Chúa. Giáo hội lắng nghe và trông thấy, một giáo hội chu toàn việc rao truyền tin mừng trong thiện ích và trong hòa bình, một giáo hội lật đổ mọi con đường hay phương thế tội phạm, một giáo hội gọi ý thức tội phạm là chủ thuyết vô thần và vô tôn giáo, lên án mưu toan gian ác và ma quỷ, bắt chước các lễ nghi và ngôn ngữ tôn giáo, hay tệ hơn, làm sai lạc các cuộc rước kiệu, các trang trọng tôn giáo, các đền thánh và các hội đoàn đức tin. Các giáo hội của vùng Calabria trong 50 năm qua đã bước đi giữa dân chúng trong một vùng đất xinh đẹp và cay đắng, bằng cách cùng nhau tìm nhận diện các lộ trình can đảm nhằm thanh tẩy tâm tình tôn giáo một cách trung thực và liêm chính.
Cuốn sách cũng lấy lại các diễn văn và bài giảng của Thánh Gioan Phaolô II trong chuyến viếng thăm mục vụ vùng Calabria hồi tháng 10 năm 1984, được coi như là lời loan báo hy vọng, cũng như lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong chuyến viếng thăm ngày 9 tháng 10 năm 2011. Trong đó, Ngài mời gọi người dân Calabria tin nơi Thiên Chúa nhiều hơn, vì đức tin chân thật là thuốc chống lại nạn tội phạm có tổ chức. Sách cũng lấy lại bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm Castano Alo Ionio ngày 21 tháng 6 năm 2014. Với các lời lẽ cứng rắn, rõ ràng và nghiêm khắc, các vị đã kêu gọi mọi thành viên của các tổ chức tội phạm mafia Camorra, 'Ndrangheta từ bỏ con đường bạo lực gian ác tội lỗi và sự dữ để hoán cải tâm lòng, trở về với cuộc sống ngay lành, liêm chính. Ngày 9 tháng 5 năm 1993, trong bài giảng thánh lễ cử hành tại quảng trường các đền thánh ở Agrigento, Nam Italia, Đức Gioan Phaolô II đã gióng lên lời kêu mời và cảnh cáo sau đây. Có một lần Thiên Chúa đã nói, chớ giết người. Con người, bất cứ tổ chức nào của con người, tội phạm mafia, có thể thay đổi và chà đạp quyền đất thánh này của Thiên Chúa. Tôi nói với các người hữu trách, hãy hoán cải. Một ngày kia sự phán xử của Thiên Chúa sẽ tới. Trong chuyến viếng thăm mục vụ Tổng giáo phận Palermo thủ phủ đảo Sicilia, Nam Italia, ngày 3 tháng 10 năm 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khích lệ giới trẻ địa phương như sau. Các con đừng sợ hãi chống lại sự dữ. Cùng nhau các con sẽ như một cánh rừng lớn lên, có lẽ một cách lặng lẽ, nhưng có khả năng đem lại hoa trái, đem lại sự sống và canh tân vùng đất của các con một cách sâu rộng. đừng nhượng bộ trước các gợi ý của tổ chức tội phạm mafia là một con đường của sự chết không phù hợp với tin mừng. Trong chuyến viếng thăm mục vụ vùng Calabria ngày 21 tháng 6 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ tố cáo các tổ chức tội phạm Ndrangheta. Giảng trong thánh lễ cử hành trước 250.000 tín hữu tại bãi đất trống Sibari, Đức Thánh Cha nói, khi người ta thay thế việc tôn thờ Thiên Chúa bằng việc tôn thờ tiền bạc thì mở ra con đường dẫn đưa tới tội lỗi, lợi nhuận cá nhân và đàn áp. Khi người ta không tôn thờ Thiên Chúa thì người ta trở thành những kẻ tôn thờ sự dữ như những người sống nhờ việc làm ăn xấu, bạo lực và vùng đất xinh đẹp biết bao của anh chị em bị các ảnh hưởng của tội này. Tổ chức Ndrangheta là điều này, tôn thờ sự dữ và khinh rẻ thiện ích chung. Cần phải chống lại sự dữ này, đẩy nó ra xa, cần phải nói không với nó. Những người không ở trên con đường này của sự thiện, như những thành viên của tổ chức mafia, những người này không sống hiệp thông với Thiên Chúa, họ bị dứt phép thông công.
Trong một bài phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican liên quan tới việc cho phát hành cuốn sách nói trên, Đức Tổng giám mục Bertolone khẳng định rằng, những người nam nữ của các tổ chức mafia, Camorra hay Ndrangheta, thành viên của các tổ chức tội phạm này, tự đặt mình ngoài giáo hội. Rất thường khi những người có cuộc sống tội phạm này tiếp tục tham dự cuộc sống của các cộng đoàn Kitô trên bình diện tôn giáo và đạo đức bình dân. Họ xin được là cha mẹ đỡ đầu, xin cho con cái họ được lãnh nhận các bí tích. Trong các trường hợp này, họ bắt chước đức tin chân thật, và vì vậy họ giống như một thuốc độc, một loại cỏ lùng trong ruộng lúa tốt là giáo hội. Lúa tốt không thể là tiếng vang hay là loa phóng thanh của một cung cách sống ngoại đạo, cả khi nó có được trang điểm bằng các tư tưởng kinh thánh hay được so sánh với việc mua chuộc trong các bí tích khai tâm Kitô. Vì thế cần phải đặt vấn nạn liên quan tới lý do của sự cùng hiện hữu của cây dại, cỏ lùng, nghĩa là của nạn tội phạm, có tổ chức, trong các hình thái và các thay hình đổi dạng khác nhau của nó đối với lúa tốt. Trong cách thức này, giáo hội trợ giúp Kitô hữu không bao giờ trở thành tiếng vọng của các yêu sách và đòi hỏi tội phạm bằng cách lột mặt nạ tâm tình tôn giáo giả hiệu và cung cách hành xử ngoại giáo, mà không xâm lấn lĩnh vực chuyên biệt của việc phòng ngừa và đàn áp hình sự của các vị hữu trách đối với các tội phạm của tổ chức mafia. Theo Đức Cha Bertolone, giáo hội đã luôn luôn tố cáo và lên tiếng mà không sợ hãi nạn tội phạm có tổ chức. 100 năm tài liệu giáo hội mà cho tới thời Công đồng Chung Vatican II đã bị nhiều người định nghĩa như là giáo hội thinh lặng trước vài hiện tượng tội phạm, đã trở thành giáo hội lên tiếng kêu gọi tôn trọng luật lệ và con người và của Thiên Chúa và mời gọi sống cuộc sống tốt của tin mừng. Và cách đây đúng 100 năm, các giám mục vùng Calabria đã công bố thư mục vụ chung mùa chay năm 1916, trình bày một cách rõ ràng lập trường của giáo hội và đặt nền tảng cho một giáo lý giúp thanh tẩy lòng đạo đức bình dân. Trong số các điểm yếu kém được nhắc tới, có các cuộc rước kiệu, vai trò làm cha mẹ đỡ đầu, việc đào tạo giáo sĩ sơ sài, các yếu kém của các giám mục. Các điểm này sẽ được nhận diện và đề cập tới trong các tài liệu công bố từ sau đó, ngày càng rõ ràng hơn, và giáo hội công khai tránh xa sự suy đồi, nhất là tránh xa những gì dính líu tới hiện tượng thuộc loại tội phạm mafia. Hoạt động mục vụ chung của các giám mục, việc Hội đồng Giám mục vùng Calabria công khai đưa ra lập trường của giáo hội đối với vấn đề, cũng như các phát biểu và giảng dạy của từng vị, đã mở ra các con đường mới cho việc cùng nhau tố cáo tệ nạn tội phạm. Việc duyệt xét lại hiện tượng này, dấn thân gạt bỏ nạn tội phạm bằng cách củng cố các đường hướng giáo dục, đào tạo giới trẻ, nhất là củng cố chứng tá Kitô trên bình diện cuộc sống cá nhân và cộng đoàn. Thật là hay khi lịch sử của dấn thân này cho chúng ta chứng kiến một huấn quyền xã hội đích thực trong việc chiến đấu và thanh tẩy của các giám mục vùng Calabria. Đã có nhiều điều được nói và làm, nhưng còn rất nhiều điều phải làm.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican ngày 23 tháng 6 năm 2015, Đức Cha Salvatore Nunnari, hồi đó là Chủ tịch Hội đồng Giám mục vùng Calabria, kiêm giám quản tông tòa giáo phận Cosenza, đã tuyên bố, tổ chức tội phạm Ndrangheta chống giáo hội và chống tin mừng. Đức cha đã đưa ra lời tuyên bố này sau khi có cuộc họp giữa ban thường vụ của các giám mục vùng Calabria với một phái đoàn của Ủy ban Quốc hội chống tổ chức tội phạm mafia do dân biểu Rossi Bindi hướng dẫn. Trong cuộc họp kéo dài 2 giờ rưỡi, các tham dự viên đã thảo luận về các dụng cụ cần sử dụng để chống lại nạn tội phạm nở Drangheta và dấn thân của giáo hội trong việc mạnh mẽ lên án một hiện tượng lạm dụng đức tin. Đức cha cho biết các thành viên của tổ chức tội phạm Drangheta tìm cách hiện diện trong các lễ nghi tôn giáo trọng thể của cuộc sống đức tin của chúng tôi. Tôi nghĩ tới các cuộc rước kiệu và các cúi đầu. Đây là thói quen của các thành viên tổ chức Drangheta. Khi khiêng kiệu đi qua trước nhà của các tay anh chị đầu sỏ của tổ chức, những người khiêng kiệu tìm cách cho tượng trên kiệu cúi chào tỏ lòng cung kính đối với họ. Chính vì thế nên hồi tháng 2 năm 2014, các giám mục vùng Calabria chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu tình hình này để soạn thảo một tài liệu mục vụ. Khi Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm mục vụ Cassano ngày 21 tháng 6 và đã mạnh mẽ lên tiếng chống lại các tổ chức tội phạm và dứt phép thông công các thành viên của tổ chức Ndrangheta, tài liệu này đã được soạn thảo xong và có tựa đề là Làm chứng cho tin mừng. Tài liệu không chống lại ai hết, nhưng khích lệ mọi người làm chứng cho tin mừng để trở lại với sự thật. Và chúng tôi đã nói một cách rõ ràng với các thành viên Ndrangheta rằng, quý vị không có gì dính dáng tới giáo hội, nhưng giáo hội chờ đợi quý vị. 12 giáo hội địa phương của chúng tôi đã hội họp với nhau vì xác tín rằng tổ chức tội phạm Ndrangheta là một sự giữ của vùng Calabria. Các thành viên của tổ chức này không dính dáng gì với giáo hội, mặc dù họ có các hình, các thánh, nhưng không dính dáng gì tới giáo hội và tin mừng. Không phải giáo hội loại trừ họ, nhưng chính họ tự đặt mình ra ngoài giáo hội. Giáo hội chờ đợi họ hoán cải để lại có họ trong lòng mình. Nhưng trong sự rõ ràng của các lập trường, họ không thể có sự đồng ý của giáo hội vì họ chống lại giáo hội. Ai lầm lạc, hãy tìm đường trở về, khi đó sẽ có đối thoại. Giáo hội không phán xét, nhưng gặp gỡ. Thương xót và công lý đi đôi với nhau. Thật ra, tài liệu là một tài liệu hy vọng cho những người nhận ra sự giữ mà họ đang làm, sự giữ mà họ bị liên lụy trong đó vì họ có thể trở về. Nhưng ở đây, lòng thương xót đi đôi với công lý. Nhưng nó là một rộng mở cho hy vọng vì các anh chị em này có thể trở về bằng cách chứng minh cho thấy họ là những người đã thực sự thay đổi. Đức cha Nunnari nhấn mạnh rằng các liên lạc giữa tổ chức tội phạm Ndrangheta và giáo hội phải bị bẻ gãy hoàn toàn. Đức cha nói, chúng tôi đã nghĩ là không được để cho các linh mục của chúng tôi cô đơn. Họ phải cảm thấy có một giáo hội đứng sau lưng họ, có một giám mục yểm trợ họ. Vì thế, tài liệu chúng tôi đã soạn thảo có các đường nét chung liên quan tới các vấn đề như đám tang của các người tội phạm, của người thủ lãnh, phải trả lời như thế nào, các bí tích ban cho những người này. Nghĩa là, chúng tôi đưa ra các đường nét chung nòng cốt và mỗi giám mục công bố sắc lệnh trong giáo phận của mình. Và tôi hy vọng tài liệu mau chóng được Hội đồng Giám mục vùng Calabria thông qua sau khi thảo luận và sửa đổi những gì cần thiết.
Vừa rồi là bài viết về tài liệu chống tổ chức tội phạm Ndrangheta của các giám mục vùng Calabria Nam Italia. Tiếp tục chương trình, Xuân Khánh xin thuật lại chứng tá của Dante, một thanh niên người Italia tàn tật thể xác trầm trọng nhưng cương quyết không đầu hàng định mệnh nhờ có đức tin.
Hôm ấy là ngày thứ Bảy, 25 tháng 3 năm 2000. Một thanh niên trẻ tên là Dante, mới 28 tuổi, người Italia, vừa trình luận án tiến sĩ giáo dục và đạt số điểm tối đa 110 với lời khen thưởng. Biến cố xem ra có vẻ bình thường này lại là một kết quả phi thường nếu người ta biết rõ con đường định mệnh của người trai trẻ ấy. đằng sau khuôn mặt tươi sáng của Dante là một chuỗi dài 28 năm trời chiến đấu cam go. Mỗi ngày đối với chàng trai trẻ này là một trận chiến để đạt đến một thành công mới, để giành giật một chiến lợi hầu xây dựng tương lai. Dante từ ngày chào đời đã mang chứng bệnh tê liệt toàn thân. Đã không bao giờ Dante biết chạy nhảy chơi đùa vô tư như bao nhiêu người trẻ khác đồng lứa tuổi. Mọi cử động đều khó khăn, bị chi phối bởi những phản xạ không kiểm soát được. Dante đã lớn lên trên chiếc xe lăn, mọi sinh hoạt đều tùy thuộc vào sự giúp đỡ của người thân. Thế mà khuôn mặt người trai trẻ này lại tỏa ra một niềm an bình hạnh phúc lạ thường, khiến ai ai cũng phải kinh ngạc. Được như thế, chính là nhờ niềm tin sâu xa, một niềm tin có đủ sức bạt muôn ngọn núi chướng ngại, cản trở con đường tiến thân. Khi biết chọn tầm mức sự tàn tật thân xác của người con yêu, bà Liliana và ông Alfredo, cha mẹ của Dante, không ngã lòng, nhưng quyết tâm giúp con phấn đấu. Ông bà không hề giấu giếm sự thật trước đứa con yêu, nhưng luôn khuyến khích con mình trau dồi ý chí tiến thân. Tất cả mọi khó khăn chướng ngại đều có thể khắc phục được nếu có ý chí và đức tin yểm trợ. Đối với ông bà, Dante cũng có vị thế như người con trai thứ hai là Pino, tuy chỉ cần nhiều chăm sóc ân cần hơn mà thôi. Pino cũng ý thức rõ được điều này nên lúc nào cũng sẵn sàng thay cha mẹ ở bên cạnh anh mình khi cần thiết. Hai ông bà đặt trọn lòng tin vào Thiên Chúa và đã thông truyền được đức tin kiên vững cho người con tật nguyền của mình. Dante có một lòng cậy trông vô bờ vào Đức Nữ Trinh Maria. Thời niên thiếu, Dante thường lui tới các trung tâm giới trẻ Đông Orione, và nơi đây chàng gặp một người bạn tốt tên là Nerino, có con tim quảng đại hào hùng. Chính Nerino luôn đồng hành với Dante trên con đường học vấn, sẵn sàng cõng bạn hay khiêng xe lăn lên hàng chục bậc thang trên đường vào trường học. Tình yêu gia đình, nhất là ý chí cương quyết của bà ngoại Philomena, đã giúp Dante vượt thắng những giới hạn thể xác có thể hạ gục bất cứ ai. Chàng trai trẻ này trưởng thành đến độ có thể đùa giỡn được trên cả những tật nguyền thân xác của mình. Đối với Dante, cuộc đời thật đáng sống, dù rằng phải chiến đấu liên lỉ với mọi khó khăn trở ngại. Tật nguyền chỉ là một khía cạnh cuộc đời mà thôi, vì cuộc sống là tình yêu, là thân hữu và là nụ cười vui sống. Xác tính sâu xa này đã làm Dante trở thành ngọn hải đăng thu hút nhiều người trẻ khác đến với chàng để tìm hiểu vì đâu mà một thanh niên tật nguyền trầm trọng như thế lại có được một niềm an bình nội tâm và sự vui sống lạ thường đối với cả những người được xem là bình thường nữa. Mảnh bằng tiến sĩ là một thành đạt lớn lao và có biết bao nhiêu người trẻ khác không đi đến được kết quả này, dù rằng họ được diễm phúc bình thường mọi mặt, thân xác cũng như tâm thần. Việc đầu tiên Dante đã làm sau khi đạt mảnh bằng tiến sĩ giáo dục là xin cha Achille Morabito, giám đốc trung tâm Đông Orione, cử hành thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Hiện diện trong thánh lễ tạ ơn ấy có đủ mặt mọi người thân của Dante: cha Guido Sarelli, vị linh hướng đầu tiên của Dante, bà ngoại Philomena, ông bà Alfredo và Liliana cùng với người em trai Pino, bạn thân Nerino. Dante đã cất tiếng hát cám tạ ơn Chúa trước khi cùng mọi người hiện diện hát kinh Magnificat, cùng mẹ Maria ngợi ca tung hô Chúa đã làm những việc phi thường cho tôi. Trong bài giảng thánh lễ, cha Achille Morabito cảm động nói: quả thật, trung tâm Đông Orione đã giúp Dante nhiều, nhưng cũng được Dante giúp nhiều hơn gấp bội.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Đám cưới quân vương, Thánh Vịnh 45. Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 45 là một bài thơ và bài ca tình yêu do một thi sĩ ngôn sứ của triều đình sáng tác cho đám cưới của một quân vương Do Thái, có thể là vua Salomon hay vua Ahab, với một công chúa ngoại quốc, con gái vua thành Tyro. Đám cưới này là dịp nhắc tới và đề cao các lý tưởng cao đẹp, nhân bản và thiên linh của vương quyền trong dân Israel, với các kiểu diễn tả thần thánh, xứng đáng với các triều đình đông phương sang trọng, vĩ đại, oai hùng. Sau đó bài ca tình yêu đời này đã được tiếp nhận vào trong sách Thánh Vịnh khi nền quân chủ đã biến mất. Các dấu chỉ của vương quyền ấy được gán cho vị vua lý tưởng là Đấng Messiah, tức vị vua cứu thế. Và chúng ta hiểu tại sao Thánh Vịnh đã được tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái trích lại để nói về Chúa Kitô là vua cứu thế, con của Thiên Chúa Cha, và so sánh Ngài với các thiên thần. Phần đầu Thánh Vịnh 45, các câu từ 3-9 miêu tả vẻ đẹp của quân vương, vang vọng ân huệ của Thiên Chúa, và trong tư cách là chiến sĩ thắng trận, hăng say trong việc bảo vệ sự thật và công lý, là các lý tưởng của chế độ quân chủ thần quyền của Israel, như ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 11. Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư, bênh kẻ nghèo trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Tiếp theo phần tán dương gương mặt của nhà vua, trong phần 2 của Thánh Vịnh 45, các câu từ 10-16, thi sĩ tác giả Thánh Vịnh miêu tả nghi lễ đám cưới mà nhân vật chính là hoàng hậu hiền thê của quân vương, được một đoàn các trinh nữ hộ tống và rước vào cung điện. Rất tiếc văn bản đã không được truyền lại trong tình trạng tốt, nên nó không cho phép chúng ta nhận ra một cách rõ ràng tất cả các chi tiết của cảnh được tả. Hàng cung nữ có những vị công chúa, bên hữu ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phia lộng lẫy. Tôn nương hỡi xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai, quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ. Sắc nước hương trời, quân vương sủng ái, hãy vào phục lạy, người là chúa của bà. Thiếu nữ thành tia mang lễ tới, phú hào trong xứ đến cầu ân. Đẹp lộng lẫy này đây công chúa, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng, phục sức huy hoàng được dẫn tới quân vương, cùng các trinh nữ theo sau hầu cận. Lòng hoan hỷ đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng vào tận hoàng cung. Vàng ô phia là loại vàng được nhắc tới nhiều lần trong Thánh Kinh. Chương 9 sách Các Vua 1 cho chúng ta biết vài sinh hoạt buôn bán của vua Salomon với vua Khiram và các nơi khác như sau. Ngoài ra, vua Salomon còn trang bị một đoàn tàu tại Esion-Geber, gần Elat, bên bờ biển Sậy trong đất Edom. Vua Khiram phái tới đoàn tàu các tôi tớ của mình là những thủy thủ thạo nghề biển, cùng với các tôi tớ của vua Salomon. Họ đi ô phia mang vàng về và nộp cho vua Salomon, tất cả là 12 tấn. Chương 10 cũng cho biết, cả đoàn tàu của vua Khiram mang vàng từ ô phia về, cũng đưa rất nhiều gỗ đàn hương và đá quý từ ô phia về nữa. Chương 29 sách Các Vua 1 cũng cho biết việc sau đây. Vua Jehoshaphat đóng một đoàn tàu Tarsis để đi ô phia tìm vàng, nhưng không đi được vì tàu bị vỡ tại Esion-Geber. Chương 28 sách Ông Dốp nói về sự khôn ngoan như thế này. Nhưng khôn ngoan từ đâu ra, và trí hiểu ở chốn nào? Người phàm không lượng giá được khôn ngoan, vì khôn ngoan không ở trong đất dành cho kẻ sống. Vực thẳm nói, tôi không chứa khôn ngoan, đại dương bảo, khôn ngoan không ở nơi tôi bao giờ. Người ta không thể lấy vàng ròng thay thế, cũng không đem tiền rừng bạc bể mà mua. Vàng ô phia, mã não quý và lam ngọc, người ta không dùng để định giá khôn ngoan. Vàng hay thủy tinh không thể sánh tày, bình vàng quý cũng không đổi lấy được khôn ngoan. So với khôn ngoan, san hô đá quý đều vô nghĩa, được khôn ngoan còn hơn được ngọc trai. Người ta không sánh khôn ngoan với hoàng ngọc xứ Cút, cũng không đánh giá ngang hàng với vàng ròng. Trong chương 13, ngôn sứ Isaiah nói về ngày thịnh nộ của Thiên Chúa như sau, ta sẽ phạt thế giới vì sự gian tà, phạt kẻ dữ vì tội lỗi của chúng, ta sẽ chấm dứt sự kiêu căng của phường ngạo mạn, vẻ tự đắc của quân cường bạo ta sẽ hạ xuống, ta sẽ làm cho phàm nhân hiếm hơn vàng ròng, cho con người hiếm hơn vàng Ophir. Quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ, câu này chứng minh cho thấy hoàng hậu là người ngoại quốc. Con gái Tiro đến với lễ vật, có lẽ kiểu nói này có nghĩa tập thể, trong nghĩa dân chúng thành Tiro hay các người đại diện của thành Tiro. Nó cũng giống như kiểu nói con gái Sion ám chỉ Sion. Gương mặt ngươi các người giàu nhất xứ sở tìm kiếm. Ngôn sứ Isaiah miêu tả cảnh các dân nước toàn thế giới tìm đến với Jerusalem như sau. Đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Gia-vê như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân, còn trên ngươi Gia-vê như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp kéo đến với ngươi. Con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Madian và Epha, tất cả những người từ Sơ Ba kéo đến đều mang theo vàng với trầm hương và loan truyền lời ca tụng Gia-vê. Mọi chiên dê của Kê-đa sẽ được tập trung lại nơi ngươi, cừu tơ của Nơ-va-rốt sẽ được ngươi dùng vào việc tế tự, chúng sẽ được dâng tiến trên bàn thờ để làm của lễ đẹp lòng ta, ta sẽ làm cho nhà vinh hiển của ta càng thêm vinh hiển. Được dẫn đến quân vương ám chỉ các đoàn rước đám cưới trong thánh kinh, đặc biệt trong dụ ngôn 10 trinh nữ đi đón chàng rể như kể trong phúc âm thánh Matthew chương 25. Hai câu 17-18 kết thúc thánh vịnh 45 với một lời cầu chúc hướng tới nhà vua phu quân. Cầu chúc quân vương có người nối dòng tiên đế, hầu trải dài sự thống trị trên toàn cõi đất, và một tên được nhớ tới và chúc tụng bởi mọi thế hệ. Con gái ngài sẽ nối dòng tiên đế, ngài phong làm vương bá khắp trần gian, danh thơm ngài thần xin truyền tụng thế hệ này tới thế hệ kia. Vì thế, dân dân sẽ nức lòng ca ngợi, tiếng ngợi ca bất tận muôn đời. Khác với vương quốc miền Bắc, tại vương quốc miền Nam, tức vương quốc Giu-đa, sự tiếp nối dòng dõi vương quyền được Thiên Chúa hứa với nhà David, như viết trong chương 7 sách Samuel 2. Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đây là điều được cảm nhận như một đòi buộc đầu tiên, vì từ nhà David, người ta chờ đợi ơn cứu độ do đấng cứu thế đem tới. Các hoàng tử, tức các thống đốc cai quản các quận trong vương quốc của vua Salomon, cũng như trong vương quốc Israel miền Bắc. Trên toàn cõi đất, trong thánh kinh kiểu nói này ám chỉ đất Palestina, cũng như toàn các dân tộc được biết tới thời đó. Ở đây chúng ta nhận ra việc nhấn mạnh trên tính cách đại đồng của vương quyền Israel là đặc thái của các thánh vịnh vương quyền, như viết trong thánh vịnh 2. Con cứ xin rồi cha ban tặng. Muôn dân nước làm sản nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa. Tác giả Thánh Vịnh 72 cầu xin với Chúa như sau. Tâu Thượng Đế xin ban quyền bính ngài cho vị Tân Vương, trao công lý ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. Núi đem lại cảnh hòa bình trăm họ, đồi rước về nền công lý vạn dân. Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ, ra tay cứu độ kẻ khó nghèo, đập tan lũ cường hào ác bá. Nguyện chúc người tuổi thọ sánh vầng ô như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp. Mong người xuống tựa mưa sa nội cỏ, ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai. Triều đại người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị, tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Trên bình diện lịch sử, điều này chỉ có giá trị lý tưởng, nghĩa là một mơ ước, nhưng trong giải thích cứu thế, nó có một ý nghĩa cụ thể, cả khi chỉ là trên bình diện thiêng liêng. Tôi muốn làm cho danh Ngài được nhớ tới từ thế hệ này sang thế hệ kia, là lời thề đặc thù của các thánh thi hay bài ca cảm tạ hướng tới Thiên Chúa, như trong Thánh Vịnh 8. Lạy Gia-vê là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Hoặc trong Thánh Vịnh 111, Người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến muôn đời, tôn danh Người thánh thiêng khả úy, kính sợ Gia-vê là đầu mối khôn ngoan, sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy, mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người. Các dân tộc sẽ nhớ danh Thiên Chúa và sẽ chúc tụng Ngài đến muôn thuở muôn đời. Ở đây vương quyền mang các đặc tính vương quyền của chính Thiên Chúa, nên tư tưởng cứu thế lại càng tỏ hiện một cách rõ ràng hơn nữa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.